Chương 4. Đoàn thuyền hộ tống Trần Quốc Tuấn từ sông Thiên Đức rẽ qua sông Cơ Xá, lúc trời sắp bình minh. Trần Quốc Tuấn đứng trên mũi thuyền say sưa ngắm cảnh trời nước mênh mang. Cảnh trí và không khí buổi sớm mai trong lành gợi cảm xúc lâng lâng trong tâm hồn vị tướng già. Hôm nay là một ngày đẹp trời đầu tháng Chạp năm Giáp Thân, đầu tháng 1 năm 1285. Trần Quốc Tuấn mặc áo đại trào về Thăng Long chầu vua. Cô Uẩn lo lắng về tuổi cao của Trần Quốc Tuấn nên đã nài ông phải khoác thêm chiếc áo cừu ngự hàng trước khi xuống bến Mai Hiên. Đáng như mọi lần, cô Uẩn sẽ là người giữ lái thuyền tướng, nhưng cô Uẩn đã được dân hương và thái ấp Vạn Kiếp đồng thanh cử làm người thay mặt lên kinh thành hầu chỉ quan gia. Ở đây ý nói là lệnh dùng riêng của vua. Để chuyến đi có thêm ý nghĩa, quốc công Tiết Chế đã sai gia nô đội yết kiêu đem 10 chiếc thuyền to có lầu, đưa cụ Uẩn và những bô lão các làng bên bờ Lục Đầu về Thăng Long. Những chiếc thuyền ấy đang dương bườm thênh thang mé trước mặt vị tướng già, và ông có thể nhận ra trong số bô lão đứng ngắm cảnh bóng dáng rụt rè của cụ Uẩn. Chân trời phía đông rạng hồng rồi chuyển dần sang đỏ tươi. Thăng Long vụt hiện ra lộng lẫy với vô vàn cờ xí cắm la liệt. Trên dòng sông Bao La, hàng ngàn thuyền từ các miền xa lạ cũng đang xuôi về bến lớn kinh thành. Đây là loại thuyền mũi vươn cao của Lộ Quy Hóa. Hai bên mạn cặp những cây luồng to làm phao. Đây là loại thuyền thoi mình dài như con cá sấu, nhưng những cặp bơi chèo xòe ra hai bên nơm như chân rết. Đây là loại thuyền biển Hải Đông, vỏ tròn, trái dưa, bền bồng lướt như không chạm nước. Đó là những con thuyền từ nhiều lộ đưa bô lão và các vương hầu về Thăng Long dự yến vua ban. Bình minh trên sông thật khoáng đãng, cây cỏ hai bờ một màu xanh non, và những con cò trắng tinh khôi sợ hãi bay tít trên cao, tránh tiếng hò nhặt khoan của thủy thủ. Tiếng hò bát ngát trên sông chèn tiếng ốc của thủy thủ lộ Hải Đông, trầm như tiếng gió. Càng về gần Thăng Long, cảnh sông càng thêm nhộn nhịp, những con thuyền châu mũi về bến đông. Trần Quốc Tuấn đăm đăm nhìn Thăng Long yêu dấu, kinh thành hôm nay như bừng tươi lên. Đội trống đồng của quân Tứ Sương đang đánh điệu mừng. Tiếng trống bùng binh, đôi lúc lại điểm một tiếng thùng mà âm vang loang mãi đi rất xa trên mặt sông. Này kia, đỉnh tháp Báo Thiên xa lắc và mé ngoài là cửa giang khẩu rộng thênh thang. Này kia là nóc vọng lâu của cửa đông, bên trên bay pháp phới lá cờ đại bái, chỉ dùng những khi có lễ lớn hoặc lúc xuất quân. Còn đây là những nóc nhà cao thấp của phố phường, nơi ông đã từng rong chơi những ngày tuổi trẻ. Trần Quốc Tuấn chợt thấy yêu Thăng Long biết bao nhiêu. Thăng Long là một kinh thành chứng kiến biết bao vinh quang của dân tộc. Thăng Long là một kinh thành lưu giữ quá nửa tâm hồn của ông. Trần Quốc Tuấn nhớ tới những trại trồng hoa với những cô gái quê chất phác. Những cô gái với đôi tay kỳ diệu, một nắng hai sương, vùng xới cho những bông cúc vàng đại đóa lộng lẫy. Ông nhớ tới những đêm thả thuyền trên hồ Tây, nghe các cô phường làm giấy, vừa hát vừa giả gió canh khuya. Tiếng chày khuya cần cù nhắc nhở trai làng hãy đọc sách cho tới sáng. Ông nhớ tới những ngày rằm tháng giêng ngào ngạt khói hương cửa Phật, những cụ ba, những người mẹ đi lễ chùa xin lộc cầu phúc cho con cháu, và đó cũng là những ngày ông hay cưỡi ngựa vào chơi xem cỏ non mới mọc. Ông nhớ cả những phố phường đông đúc, người bán, kẻ mua, nhớ tiếng ồn ào, tiếng gọi, tiếng cãi nhau, nhớ cả những khi rượu say chến choáng từ Hoàng Mai lần về Vương Phủ. Những ngày tư trẻ qua đi đã lâu, nhưng vẫn in đậm trong tâm hồn ông, khiến cho ông lưu luyến say mê cái kinh thành mà mỗi bước đi, người ta lại tìm ra một điều chi mới lạ. Nhưng lần này về Thăng Long, Trần Quốc Tuấn còn thấy lòng mình hồi hộp, một cảm giác ông chưa hề có. Sáng hôm nay, theo lệnh của Thượng Hoàng Thánh Tông, quan gia sẽ cho bày đại yến ở Điện Diên Hồng. Quan gia đã làm theo sớ tâu của ông. Sáng hôm nay, bô lão cả nước sẽ về đây, mỗi làng cử một vị cao tuổi nhất, đức sâu dày nhất. Mỗi bô lão sẽ thay mặt cho cả làng tâu lên quan gia ý muốn của trăm họ, rằng đánh hay hàng. Khi nghe tin địch đã lên đường, việc hòa hay chiến trở thành bức thiết buộc ai nấy phải suy nghĩ. Ngay cả những người vô tâm nhất cũng phải nói ra ý định của mình. Nhiều cuộc tranh cãi đã xảy ra giữa những người thân thiết với nhau nhất. Ông chợt nhớ tới cuộc tranh luận nảy lửa giữa cung quan triều trước mặt quan gia. Một bên là ông, một bên là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Đó là một cuộc tranh luận làm cho ông tức giận đến run cả chân tay. Cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề lập kế, một vấn đề quan trọng nhất để giữ nước. Trần Quốc Tuấn đã phân rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của quân ta và quân Nguyên, rồi ông thẳng thắn tâu rằng giặc mạnh hơn ta, thiện chiến hơn ta. Nhưng ông nói thêm, nhân dân cả nước sẽ cùng với quân đội kết thành một tòa thành kiên cố cao như núi, dài như sông, mạnh mẽ như lũ lớn mùa thu, cuốn phăng quân tướng giặc ra biển. Chiêu Quốc Vương tò mò nhìn ông chăm chú và hỏi, như vậy có phải quốc công cho rằng những người thôn giả ngu độn vô học sẽ là lực lượng chính để chống giặc không? Trần Quốc Tuấn đã trả lời, chính phải, tôi đã thấy họ tập trận rất giỏi như những người lính thiện chiến nhất. Chiêu Quốc Vương cười lớn, cũng có thể như thế, nhưng đấy là tập trận. Tôi xin nhắc quốc công rằng trăm người trăm dạ, biết đâu mà giao phó giang sơn xả tắc cho cái lũ cùng đinh ấy được. Họ ăn còn chẳng nên đội, nói còn chẳng nên lời, thành với trì gì lũ ấy. Tôi không tin họ dám chống giặc. Trần Quốc Tuấn nổi giận bừng bừng. Chỗ mạnh của ông là tâm hồn và trí óc, còn chỗ yếu của ông chính là ở cái miệng. Ông chỉ có thể bàn bạc ngay thẳng chứ không biết nói bóng gió hoặc dùng lời lẽ quanh co trong cuộc tranh cãi. Có lẽ vì thế nhà vua đã ngơ ngác nhìn cả hai người. Trần Quốc Tuấn hiểu ngay bụng nhà vua nghiêng ngả. Ông quả quyết tâu vua cho Triệu Bô Lão về kinh như lời tâu của ông trong tờ sớ đã gửi lên kinh hồi tháng 8. Ông nói, thần đoán chắc trong họ quyết đánh. Nếu sai, thần xin chịu tội chết. Chiêu Quốc Vương cười nói như không. Việc gì mà quốc công phải nổi giận? Tôi xin cuộc với quốc công một bữa rượu. Nghe nói vậy, Trần Quốc Tuấn càng giận. Ông nghiêm sắc mặt, im lặng, cặp môi mỏng kiên nghị rung lên bần bật. Thuyền dồn cửa bến, sóng dền lên chao đảo những con thuyền. Trần Quốc Tuấn bừng tỉnh nhìn chung quanh. Các thuyền khác đang dẹp lối để dành cho thuyền của ông cập bến trước. Ông quát to, truyền cho các thuyền quân dạt ra để các bô lão lên bầu trước. Ông tì tay lên cây gậy trúc xương cá, say sưa nhìn những con thuyền chở các cụ đi qua trước mặt mình. Có tiếng xôn xao hỏi nhau, ai đấy? Ai đấy? Quốc công Hưng Đạo Vương chứ còn ai? Các cụ bô lão chắp tay vái ông, chúc quốc công tay linh mắt sáng, chúc quốc công tuổi thọ như biển đông, chúc quốc công mạnh như con beo con cọp. Trần Quốc Tuấn tủm tỉm cười đáp lễ. Nghe cụ già chúc ông mạnh như con beo con cọp, Trần Quốc Tuấn biết ngay ông cụ là dân miền rừng. Người miền rừng vốn thật thà như thế. Các cụ bô lão vẫn lần lượt đi qua trước mặt Trần Quốc Tuấn, cụ nào cũng mặc áo mới. Ông nhìn thấy cụ uẩn súng xính ngượng nghịu trong tấm áo the hoa chữ thọ nhuộm thâm. Tấm áo này do dân Hương Vạn Kiếp cử người sành sỏi về tận làng La Khê, kén thè tốt may cho cụ uẩn. Trần Quốc Tuấn gọi to sang thuyền ông cụ. Cụ ơi, nhớ lời ủy thác của dân Vạn Kiếp nha. Tất cả mọi người trong thuyền cụ uẩn ồn lên. Quốc công cứ yên trí, chúng tôi cứ xin quan gia gọi một tiếng là đánh. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy Yết Kiêu giữ lái con thuyền ấy. Anh ve chân chèo để gió thổi bay tung vạt áo chiến và toét miệng cười. Thuyền các bô lão lần lượt cập bến đông. Trần Quốc Tuấn nhìn lên thấy đích thân Thượng tướng quân Trần Quang Khải chỉ huy các quan kinh thành ra đón các cụ. Chiêu Minh Vương đứng dưới cái nghi môn vóc đỏ chắp tay chào các cụ. Các quan chia nhau mời các bô lão lên võng. Mỗi cụ ngồi riêng một võng, bên trên che hai chiếc lồng xanh. Phần Hòe Nhai đông kín người, dân kinh thành chưa hề thấy cuộc đón rước nào vừa bình dị lại vừa long trọng như vậy. Không thấy có lính tứ sương cầm binh khí giữ trật tự, nhưng lại thấy Chiêu Minh Vương đón khách. Dân Thăng Long ồn ào hỏi nhau, sao ông cụ kia ăn mặc lạ thế nhỉ? À, người Tây Lộ Tuyên Hóa mà lị. Cụ bô kia dễ đến 80 tuổi ấy chứ. 80 thì có làm em út ông cụ. Trần Quốc Tuấn bật cười. Ông cụ già thật, đi lẫy bẫy không vững mặc dù đã có hai người trai tráng xốc hai bên nách, dìu đến bên võng. Trần Quốc Tuấn nghe tiếng ai hỏi rất giống tiếng cụ uẩn. Cụ Nhiệu đó. À, lão đây. Ai hỏi lão đây? Cháu đây ạ. À, sao cụ chẳng cho đàn em nó đi thay có được không? Đường xá xa xôi thế này, lại gió mấy nắng nôi. À, thằng cả Bình Than hả? Trăm ngàn năm mới có hội này. Chết sống tao cũng đi, thay mặt cho Hương Chí Linh một phen. Trần Quốc Tuấn thấy ấm dần người, mặc dù gió bất vẫn ù ù thổi trên sông. Trên bờ, Chiêu Minh Vương đã ra lệnh cho Trạo Nhi Võng các bô lão vào hoàng thành. Ông cẩn thận buộc anh em phải buông màn kỹ lưỡng cho kín đáo gió máy. Khi thuyền Trần Quốc Tuấn vào bến, đoàn các bô lão đã đi xa. Trần Quốc Tuấn lên bộ, ông lập tức ra lệnh cho tất cả số quân về hôm nay phải chỉnh bị hàng ngũ. Các chiến thuyền đổ theo từng quân, mũi quay ra sông, sẵn sàng rời bến. Thủy thủ không được rời thuyền và ai đứng vào chỗ nấy. Ông ra lệnh cho các đội quân bộ và quân cưỡi ngựa xếp thành từng khối vuông vức hai bên đường hòe. Đội nào cũng phải cắm cao ngọn phướng của mình lên mé trước. Các tướng của từng đội đứng ngay bên tả cây phướng và phải xem xét lại cách nai nịch của binh lính và của chính mình. Sau đó ông ra lệnh cho giả tượng lên đài cờ, cắm ngọn cờ thiết chế cho thật thẳng. Lúc bảy mặt trời lên, nắng chiếu vào thế trận uy nghi, lập lòe ảnh binh khí. Quân sĩ không một ai cử động, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ngựa chiến nện vó hụt hặc. Nhìn một lượt thật chậm và thật kỹ lưỡng, Trần Quốc Tuấn hài lòng. Quân sĩ cắt lộ khỏe mạnh, binh khí sắc bén và quần áo đủ ấm. Có những chiến sĩ như thế này, một người tướng giỏi có thể đánh thắng một kẻ địch hung hãn tưởng như vô địch. Trần Quốc Tuấn ra lệnh đánh một hồi chiên cho quân sĩ nghỉ tại chỗ. Nguyễn Đệ Lô dắt con ngựa tía mật đến cho ông, nhưng Trần Quốc Tuấn không lên yên. Ông đưa cây gậy xương cá cho giả tường và đi bộ về cửa Việt Thành, theo sau là Nguyễn Đệ Lô với con tía mật. Trên chiếc sân chầu rất rộng mé trước điện Thiên An, các bô lão đang tùm năm tùm ba hỏi han nhau về tin tức các bộ. Trần Quốc Tuấn sung sướng thấy quan gia và triều đình đại khách rất trọng vọng. Từ cửa Việt Thành đến thềm điện Thiên An, các cụ bô lão muốn đi đâu thì đi, muốn xem gì thì xem. Quan gia chưa ra triều, lính giáp sĩ để nguyên gươm trong vỏ, đứng khoanh tay tích tận đằng xa, và họ chỉ được lệnh canh giữ ba cửa lớn thông vào hậu cung. Trần Quốc Tuấn gặp Thượng tướng quân Chiêu Minh Vương. Hai người cũng đi vào cung quan triều để tâu quan gia rằng bô lão cả nước đã đến đông đủ. Vị tướng già còn nhìn thấy cụ Uẩn súng xính trong chiếc áo the hoa chữ thọ, đang trò chuyện với mấy bô nữa bên bờ hồ dưỡng ngư. Cô Uẩn cũng nhìn thấy Trần Quốc Tuấn. Cô bảo với mấy ông bạn già mới quen. Các cụ ạ, à, các cụ ở tận vùng núi xa nên chưa được biết đến đức nhân của quốc công tôi. Một ông cụ mặc áo chằm thêu chỉ bạc cãi lại ngay. Sao mà chúng tôi chẳng biết, cụ đừng nói hàm hồ, cả nước ai chẳng biết đức ông yêu lính như con. Cô Uẩn không phật ý, ông cụ chỉ cười. Cụ biết nhưng không biết kỹ đâu. Hai ông già cứ cãi nhau về biết với không biết kỹ mãi. Mấy bộ lão kia phải càng rất khéo mới kéo được hai cụ đi xem nhìn nhàng các chỗ. Các cụ bộ lão đều là những người ở xa kinh thành. Phần lớn các cụ lên kinh lần này là lần đầu và hầu hết bây giờ mới được vào hoàng thành. Cụ Uẩn may mắn là một người lính già thời Nguyên Phong đã từng ở trong quân cấm vệ. Ông cụ dẫn các bạn mới đi từ điện Thiên An sang điện Tập Hiền qua cầu Ngoạn Thiềm để vòng trở lại bên bờ hồ Dưỡng Ngư. Cụ nói, quan gia thiết triều ở trong điện Thiên An, chỉ các vương giữ việc quân việc nước to lớn mới được lên điện, còn các quan văn võ thì chỉ chia ban đứng dưới sân này. Thế còn điện Tập Hiền? Điện ấy là chỗ quan gia đọc sách và hỏi nghĩa kinh sự các ông thái học sinh. Đằng sau điện Tập Hiền có gác bí thư chứa hàng vạn quyển sách. Cứ nguyên phủi bôi cho sách cũng phải mấy người. Hàng vạn quyển thì ai mà đọc hết được nhỉ? Tôi cả đời chưa đọc hết một quyển, mà đọc trang nào cũng lỗ mổ, khối chữ không biết. Các cụ hỏi nhau nhiều chuyện đại loại như vậy về cung điện rồi rủ nhau xem kèo chạm cột sơn son. Đến đâu cũng trầm trồ khen ngợi, nhưng các cụ thích nhất cái hồ dưỡng ngư. Vào mà buổi sáng cự này, nội giám vẫn rắc bổng cho cá ăn. Cá đã quen lệ, chúc lên cả mặt nước, phe phẩy đuôi, ăn lập lờ, chậm chạp. Một cụ bảo, gớm, cái giống cá đâu mà quý thế, giết đâu mà giết dài đến hơn gan tay. Cụ ẩn nói ngay, ấy, cái giống giết này đem từ lộ Đà Giang về đấy, giống nó đẻ kình kình, màu ăn màu lớn. Ngày xưa tôi còn ở Hoàng Thành, cứ mỗi năm lại đánh cá một lần dân quan gia, lần nào quan gia cũng chia cho quân tứ sương mỗi đồ vài thúng. Một cụ thích thú nói, thế thì tốn rượu nhé, giá quê mình cũng có nhé. Nhưng một cụ khác thì hoài nghi, chẳng biết nó có nhiều thịt không, chứ như cái giống ngảo to bề ngang mà mỏng mịn như giấy thì chẳng chết, ta lại xem đi. Mấy cụ kéo nhau xuống tận bật lên xuống để xem cho rõ hơn, bầy cá dạng người không lặn xuống nước, trái lại chúng ve vẫy đuôi, bơi quay quanh thềm bật, miệng hớp hớp ngay mặt nước, con nào con nấy béo phầy phầy. Mấy cụ đùng đẩy nhau để xem, thình lình một cụ trượt rêu trơn lạng người hãy ngay cụ ổn ngã đánh tùm một cái xuống hồ. Các cụ hốt hoảng xúm nhau lại kéo ông cụ ngã dưới nước lên bờ. Thôi thì quần áo râu tóc ướt lướt thước hết cả, chòm râu bết nước tóp lại, chiếc khăn tam giang tụt xuống cổ lồng thòng một đầu, nước rõ tông tông. Đôi lúc ấy chuông vàng đánh chín hồi báo hiệu nhà vua ra điện. Trong cung tiếng chuông dõng dạc điểm tới hồi thứ 9, sau đó đô hổ giật dàn quân từ hậu cung ra tới cửa lớn điện Thiên An. Vua Nhân Tông ngự dưới một đám lộng vàng lộng lẫy. Viên tướng trấn điện hôm nay là Phạm Ngũ Lão. Những người lính cấm vệ theo lệnh của Phạm Ngũ Lão chia nhau đứng cách những khoảng rất đều dưới thềm điện. Đằng sau Nhân Tông là các vương hầu giữ những chức vụ quan trọng nhất trong triều, những người được ban biện nhập nội hàng ngày vào chầu vua trong cung quan triều. Dẫn đầu các vương hầu là Thượng tướng quân Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, người đang cầm quyền tể tướng đầu triều, rồi đến quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, trấn thủ lộ Đà Giang, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, trấn thủ lộ Quy Hóa, Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng, chỉ huy quân Thánh Dực. Trần Quốc Tuấn hân hoan nhìn quan cảnh mấy trăm bô lão đang làm lễ chúc thọ nhà vua theo lệnh sướng của viên nội giám. Hôm nay, các cụ sẽ chứng minh ông nghĩ đúng hay sai. Vua Nhân Tông hơi ngoảnh đầu như muốn hỏi Trần Quang Khải một điều gì, rồi lại thôi. Nhà vua không ngự trên ngai vàng như thường lệ, mà xuống thềm ra sân đến tận chỗ các bô lão đang quỳ lại. Nhân Tông phán truyền miễn lại cho các cụ và sai cấm vệ ban đôn cho các bô lão ngồi. Nhân Tông hỏi một cụ mặc áo nhuộm vỏ sú ngồi ngay đầu thềm. Ông cụ ở lộ nào về thế? Bẩm quan gia, tôi ở lộ Hải Đông. Trần Quang Khải khẽ nhắc ông cụ. Cụ phải nói là Tô quan gia nhé. Nhưng ông cụ cảm động quá nên nghe không thấu. Khi Nhân Tông hỏi ông cụ đã bao nhiêu tuổi, ông già Hải Đông đáp rằng: Thưa, tôi cũng quên biến mất, nhưng chắc ít nhất cũng trên 90 ạ. Nhân Tông tủm tỉm cười. Nhà vua vẫn còn giữ tính hồn nhiên của một ông hoàng trẻ. Vừa qua, trong cung quan triều, Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn đã tâu bày cách hỏi han bô lão, nhưng khi ra điện Thiên An, Nhân Tông quên tất cả. Nhà vua rất cảm động trước cảnh mấy trăm ông cụ râu tóc bạc phơ phơ thay mặt cho nhân dân cả nước. Mỗi cụ là một tiêu biểu cho đức và tài của một hương. Tất cả các cụ tượng trưng cho lòng dân cả nước. Nhân Tông ân cần hỏi thăm sức khỏe từng cụ, hỏi tên hỏi tuổi, hỏi tình hình mùa màng làm ăn của dân hương. Các cụ đâm bạo dạng dần lên, họ kể cho nhà vua nghe nhiều điều về thóc lúa, trâu cày mà Nhân Tông chưa hề biết. Trong không khí bất dần trang trọng, Nhân Tông thăm hỏi lần lượt các cụ có mặt. Đến một chỗ có sáu cụ ngồi xúm xùm vào nhau, Nhân Tông dừng chân lại hỏi han. Nhưng nhà vua bỗng nhận thấy mấy ông cụ này trả lời rất lúng túng và họ cố tình ngồi lấp một bô lão ở mé sau. Nhân Tông bước hẳn lại gần ngó qua vai các cụ rồi kinh ngạc thốt lên. Cụ làm sao thế này? Mấy ông cụ kia đành ngồi né ra để lộ cụ uẩn trong tấm áo the la kê ướt lướt thước. Một cụ đã phải tháo chiếc thắt lưng bao cho cụ uẩn lau râu, lau tóc. Nhưng ông già bình than vốn thấp nhỏ rụt rè, bây giờ nơm lại càng giống như con cò gù ngâm nước. Trần Quốc Tuấn vội đỡ lời cụ uẩn. Tô quan gia, đây là cụ thay mặt cho hương vàng kiếp. Thời Nguyên Phong cụ đã từng cầm giáo đứng trong quân. Nhân Tông vốn rất quý trọng những chiến sĩ già đã chiến đấu thời Nguyên Phong khi mà nhà vua vừa mới oe oe khóc chào đời. Vì vậy vị vua trẻ hỏi săn đón. Cụ làm sao mà bị ướt hết quần áo râu tóc thế? Cụ ẩn đành rụt rè kể lại chuyện xem cá và nhỡ chân té xuống ao. Cụ nói. Tô quan gia, chúng tôi thích giống cá đó quá. Giá mà miền nào cũng có giống đem gây trong các đầm ao, thì chả mấy chốc mâm cơm nhà nào cũng ngon. Vừa lúc đó gió bất thổi từ hồ Dưỡng Ngư vào mấy cơn liền làm cho cụ uẩn rung lên cầm cập. Chết nổi, ta thật sơ suất. Nhân Tông phán tiếp. Thì vậy đâu? Một nội giám thị vệ vội quỳ xuống nghe chỉ. Nhân Tông sai vào hậu cung lấy áo ấm cho cụ uẩn thay. Chỉ một lát sau viên nội giám đã đem ra đưa cụ uẩn một chiếc áo vóc tía may kép và một chiếc khăn nhiễu nhuộm màu tam giang. Sau đó Nhân Tông truyền các quan đưa các bô lão sang điện Diên Hồng. Bữa nay điện Diên Hồng được trang trí rất khéo, điện không có những hàng cột thép vàng lộng lẫy và những bức tường chạm đổi bằng gỗ trầm như Thiên An. Điện cũng không có những bậc thềm rộng mà người lên hoặc xuống thềm cảm thấy thầm thẳm triền miên. Diên Hồng là một ngôi điện rộng làm từ cuối triều trước, có một vẻ đẹp trầm mặc hùng vĩ với lớp mái vảy cá chót cong và hàng cột chò chỉ trơn, màu đã xuống với tuổi gần một thế kỷ. Nền điện trải toàn chiếu cạp điều sát vào nhau và nhà vua đã sai bày tiệc yến lên đó để thết đãi các bộ lão. Trong lúc Nhân Tông và Trần Quang Khải mời các cô vào điện, Trần Quốc Tuấn chợt nhớ ra một điều. Ông đi ra cửa Việt Thành với ý định sai Nguyễn Địa Lô về Vương Phủ Hưng Đạo tìm Trương Hán Siêu đến cho ông. Nhưng may mắn thay, Trương Hán Siêu đã chờ ông ở cửa Việt Thành và người chép sách trẻ nhận thấy Trần Quốc Tuấn đang hứng khởi cao độ. Vị tướng già ra lệnh bằng giọng gấp gáp: "Cháu cầm lấy cái này về ngay Vương Phủ họp thư nhi bên ta và bên Phủ Chiêu Minh, sao cho ta làm 5.000 bản. Hẹn lúc mặt trời lặn chiều nay phải đem tới Bến Đông." Trần Quốc Tuấn trao cho Trương Hán Siêu một cuộn giấy. Ông mở to cặp mắt sáng, đẹp dữ dội và bảo: "Bản hịch của ta đấy. Thôi, đi đi." Khi Trần Quốc Tuấn quay trở về gần tới điện Diên Hồng thì tiếng hô "đánh, đánh" đã vang ầm hoàn thành. Ông bước lên thềm điện, thấy Nhân Tông đứng giữa, các bô lão đang ngoảnh cả mặt về phía nhà vua. Một số cụ ngồi mé xa nhấp nhộm quỳ gối lên và những cụ ở tận cùng thì đứng thẳng dậy để nghe và nhìn cho rõ hơn.
"Đây rồi, quốc công tiết chế đây rồi. Quốc công hãy nói để bô lão biết về sức ta và sức địch đi."
Trần Quốc Tuấn từ từ bước vào, đường bệ trong bộ áo chiến đại trào và chùm râu lấm đớm bạc rủ dài xuống mảnh đồng hồ tâm, sáng bóng đều trước ngực. Chú thích: miếng đồng hộ tâm là một miếng đồng che chỗ hiểm ở ngực các quan võ thường có.
Một cụ nói to: "Xin quốc công cho đánh."
Toàn điện Diên Hồng lại rung lên: "Đánh, đánh." Vị tướng già bừng sáng cặp mắt, sung sướng trong không khí tin tưởng anh hùng. Ông nói:
"Xin các cụ nhớ cho rằng kẻ địch của chúng ta thiện chiến vô cùng."
Nhưng cụ Uẩn đã ngắt lời ông một cách rất bất ngờ:
"Chúng ta đã từng chọi giáo với lũ giặc ấy rồi."
Trần Quốc Tuấn suýt bật cười khi nhìn thấy cụ Uẩn súng xính trong tấm áo vóc tía mới tinh khôi. Ông nói:
"Đúng, chúng thiện chiến, ta cũng thiện chiến, nhưng quân giặc đâm mạnh lại rất đông. Chiến trường xảy ra trên nước ta, sao tránh khỏi những tổn thất cho trăm họ được?"
Các bô lão ùa lên:
"Mất nước là mất hết, xin quốc công cho đánh."
Họ quay tất cả về phía vua Nhân Tông và họ la:
"Xin quan gia cho đánh, Hương Tức Mặt chúng tôi xin đánh, Hương Tạm Đái chúng tôi thà chết không hèn."
Ông cụ già đã gọi cụ Uẩn bằng thằng cả bình than, lẫy bẫy đứng dậy. Hai bô lão râu tóc bạc như bông xốc ông cụ đứng cho vững. Ông cụ nói thều thào:
"Thưa quan gia, thưa quốc công, tôi đã ngót 100 tuổi rồi, chết sống chẳng kể chi, nhưng tất cả đinh tráng Hương Chí Linh tôi cũng như cả nước thề thà chết chứ không hèn. Xin đánh, sát thác, sát thác."
Toàn điện Diên Hồng lại rung lên hai tiếng sát thác. Những lá rèm lụa đỏ lay động và lính cấm vệ đứng canh bên ngoài cũng thét vang:
"Xin quan gia cho đánh, sát thác, sát thác."
Nhân Tông thoáng lấp lánh cặp mắt. Nhà vua sai nội giám rót rượu vào chén của các cụ, rót sao cho đầy bồng mắt thọ. Nhà vua phán:
"Mời các cụ hãy uống đi, ta mời các cụ. Các cụ để ta suy nghĩ giây lát rồi sẽ trả lời sau."
Nhưng cụ Nhiều lại đứng dậy nói:
"Quan gia chưa truyền chỉ, chúng tôi chưa an tâm. Quan gia chưa cho đánh, chúng tôi không đành lòng nhấp một giọt rượu."
Nhân Tông nhìn Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, nhìn các tướng đang im lặng mở to mắt trước quang cảnh và không khí trang nghiêm, chờ đợi tiếng nói tiêu biểu cho cả nước. Nhà vua khẽ nhắm mắt lại, cả lịch sử oai hùng hàng nghìn năm của dân tộc trở về thét vang trong tâm hồn Nhân Tông. Trừng Trắc thét:
"Đánh!"
Triệu Trinh Nương thét:
"Đánh!"
Lý Bí và Triệu Quang Phục thét:
"Đánh!"
Ngô Quyền, rồi Lê Hoàng, Lý Thường Kiệt. Biết bao nhiêu anh hùng thổi trước vụt hiện ra, lẫm liệt, nghiêm nghị trước mặt Nhân Tông, và vì nào cũng thét:
"Đánh!"
Nhân Tông mở to cặp mắt. Điện Diên Hồng im phăng phắc trong sự chờ đợi căng thẳng. Nhân Tông nói rất chậm nhưng rành rẽ:
"Vậy thì các bô lão hãy nghe chỉ của ta. Các bô lão hãy uống với ta một chén rượu thề vua tôi đồng lòng, cả nước đổ sức. Ta truyền, đánh!"
Điện Diên Hồng rung lên trong tiếng thét như sét nổ:
"Đánh, đánh, đánh!" Các bộ lão uống cạn chén rượu, có cụ khóc lên rưng rức. Quan gia cho đánh rồi, quan gia cho đánh rồi. Chiếu rượu nghiêng ngả, màn lụa rung rinh. Trần Quốc Tuấn thấy mắt mình nhòa đi, lòng ông rung động niềm biết ơn vô biên với trăm họ. Chúng chí thành thành, ý chí trăm họ là tòa thành vững chắc, bảo đảm cho chiến thắng hoàn toàn, giữ vững non sông xã tắc. Chân lý ấy chói ngời, đinh ninh trong lòng vị tướng thiên tài. Cảm ơn các bô lão, bản kế hoạch phá giặc của ông xây đắp từ 2 năm nay, giờ đây biểu lộ sự chính xác tuyệt vời. Cảm ơn các bô lão và cảm ơn tất cả những ai đã giúp ông nhận thấy sức mạnh vô địch này. Việc quyết đánh đã định xong chỉ trong một khắc, làm đảo lộn dự định công việc hôm nay của Trần Quốc Tuấn. Vị tướng già lại rời Điện Diên Hồng ra cửa Việt Thành một lần nữa. Ông gọi Nguyễn Địa Lô đến và ra lệnh. Về ngay Vương Phủ trao mệnh lệnh ta cho Trương Hán Siêu, hẹn chính ngọ phải có đủ 5.000 bản hịch ở Bến Đông, lấy ngựa ta mà đi, rồi quay ngay lại đây đón ta. Trần Quốc Tuấn nhìn theo bóng Nguyễn Địa Lô và con ngựa tía mật lao đi trong một cơn lốc bụi mù. Gần trưa, Chiêu Minh Vương hộ tống nhà vua tiễn Trần Quốc Tuấn ra Bến Đông làm lễ tế cờ xuất sư. Dịch, đây là lễ đem quân đi đánh giặc. Quân Long Dực, Hổ Dực cưỡi ngựa đi trước mở đường. Lính hai quân Tả Hữu, Thánh Dực dưới quyền chỉ huy của Trần Bình Trọng hộ vệ hai bên kiệu rồng của Nhân Tông. Kề sau kiệu là Trần Quốc Tuấn hiên ngang trên lưng con ngựa tía mật mép còn sủi bọt. Sau đó là Thượng tướng quân Chiêu Minh Vương và các quan văn võ. Cuối cùng là đoàn các bô lão kéo dằng dằng trên con đường hòe từ cửa Việt Thành tới Đông Bộ Đầu. Nắng hành, cờ rực rỡ, trống đồng Bến Đông đã được lệnh đánh thì thùng. Nắng vàng lập lòe ngọn giáo, nắng lập lòe trên mảnh hồ tâm của các tướng, nắng long lanh trong mắt binh lính. Định Bến Đông, Nhân Tông xuống kiệu, nhà vua lại trước đầu ngựa của Trần Quốc Tuấn giữ cương cho vị tướng già xuống yên. Toàn bộ trăm họ, các quan văn võ và binh lính đứng im phăng phắc, mắt chăm chú nhìn Nhân Tông, cầm tay đưa Trần Quốc Tuấn lên đài cờ. Chỉ nghe tiếng cờ bay phần phật và tiếng nước sông vỗ mạn thuyền chiến ì ầm, không khí trang trọng đến tức thở. Nhân Tông vái Trần Quốc Tuấn và phán: "Từ nay, việc an nguy của giang sơn xã tắc, trẫm xin trao cho quốc công." Trần Quốc Tuấn nghiêm trang đáp lễ: "Lão thần thề không để nhục mệnh của bệ hạ." Nhân Tông ban kiếm thượng phương, trao quyền chém trước tâu sau cho Trần Quốc Tuấn. Nhà vua chăm chú nhìn vị tướng già và thấy Trần Quốc Tuấn quắc thước lạ lùng. Từ trên đài cao, Trần Quốc Tuấn lặng nhìn các đội quân hàng ngũ chỉnh tề bên dưới. "Này đây, quân Thánh Dực túc về thượng đô của Trần Bình Trọng, những người lính nổi tiếng võ giỏi, gan dạ nhất kinh thành." Dịch: "Túc về là lính canh phòng hoàng thành và bảo vệ nhà vua. Triều Trần chia quân túc về làm 3 loại, thượng đô là loại khỏe mạnh và giỏi võ nhất." "Này đây, đội quân cưỡi ngựa của Chiêu Văn Vương ăn mặc gọn gàng, duyên dáng với viên tướng giáo luyện Triệu Trung trong bộ quân phục tống. Này đây, đội quân thiếu niên Trần Quốc Toạn đứng dưới ngọn cờ lớn mang 6 chữ kiêu hãnh, phá giặc dự, báo ơn vua. Này đây, đội tướng binh của Hương Vạn Kiếp xếp thành một khói đen to. Này đây, đội quân Lộ Quy Hóa đeo nỏ ngang vai. Này đây, đội quân của Chiêu Minh Vương, của Hưng Vũ Vương, của Trung Thành Vương, vân vân." Trần Quốc Tuấn thấy tất cả sức mạnh của dân tộc từ nghìn xưa truyền lại, nâng cao tâm hồn ông lên, khiến cho hai vai ông dư sức gánh sứ mệnh nặng nề. Ông thét lớn: "Bỡ ba quân!" Tiếng dạ vang dậy kinh thành và sông nước. Trần Quốc Tuấn lại thét tiếp: "Quan gia đã hạ chỉ cho ta lĩnh cờ tiết chế, cùng các ngươi xuất sư phá giặc. Kiếm thượng phương đây." Trần Quốc Tuấn nâng cao kiếm lên khỏi đầu: "Ai trái mệnh, phản dân, hại nước, ta sẽ nghiêm trị không tha." Quân sĩ lại đồng thanh dạ rang. Nhân Tông vẫy giả tường lại gần, cầm lấy cái gậy trúc xương cá của Trần Quốc Tuấn. Nhà vua ân cần trao cái gậy cho vị tướng già và dặn dò: "Trọng phụ tuổi đã cao, xin vị trẫm vì đất nước và trăm họ mà giữ gìn sức khỏe." Dịch: "Trọng phụ" là người được vua quý trọng tôn lên bậc cha. Sau đó, Trần Quốc Tuấn ra lệnh cho đạo quân bộ lên đường. Khi các cánh quân bắt đầu chuyển, Trần Quốc Tuấn cũng xuống bến thuyền. Ngoài cửa bến, Trần Quốc Tuấn thấy Chiêu Minh Vương đứng chờ ông ở đó. Sau lưng Trần Quang Khải là Trương Hán Siêu cùng các thư nhi hai phụ Chiêu Minh, Hưng Đạo. Hai vị tướng tài cầm lấy tay nhau và im lặng ngắm nhau. Nhân Tông bảo Trần Quang Khải:
Chú Chiêu Minh không chúc bác Hưng Đạo vài lời đi.
Dịch: Về họ hàng thì Trần Quang Khải là chú, Trần Quốc Tuấn là bác của vua Nhân Tông.
Trần Quang Khải tươi cười nói: Tâu bệ hạ, quốc công ra quân trận này chắc thắng, thần chỉ xin tặng quốc công vật mọn này nhân lúc lên đường.
Vật tặng của Trần Quang Khải là tập thơ Lạc Đạo, gồm những bài ông làm những năm gần đây và do chính tay Chiêu Minh Vương chép theo bốn kiểu chữ Chân, Thảo, Triện, Lệ. Ông nói với Hưng Đạo Vương:
Ba quân đã trảy, xin mời quốc công lên thuyền.
Trần Quốc Tuấn vái Nhân Tông 12 vái, rồi quay sang Trần Quang Khải:
Thật đã viết xong, phiền Thượng Tướng Quân sai truyền đi các lộ ngay đêm nay.
Hai người nhìn nhau chăm chú và cùng thoáng mỉm cười. Từ đài cao, giả tượng Đường Hoàng dương cao ngọn cờ tiết chế đi xuống bến. Yết Kiêu đã đứng đón sẵn ở đấy, giả tượng trao cán cờ tiết chế cho Yết Kiêu. Họ không nói với nhau một lời nào, nhưng bốn mắt nhìn nhau đăm đắm như đang truyền cho nhau tình cảm dạt dào. Trần Quốc Tuấn chờ Yết Kiêu cắm lá cờ tiết chế thật thẳng, rồi ra lệnh nhổ sào. Thuyền tướng từ từ kéo bườm. Khi con thuyền bắt đầu chuyển, Nhân Tông để hai tay vào đuôi thuyền khẽ đẩy. Thuyền tướng rời bến, mặt sông la liệt bườm và cờ, đội trống đánh nhịp xuất quân, tiếng trống thì thùng rạo rực.
Quân chèo thuyền cất cao giọng: Vô hò này, khoan ới hò khoan, vô hò này, lời hẹn thệ sư, cùng y nhau ý a.
Tiếng hò náo nức lòng người xiết bao. Trần Quốc Tuấn lên mui thuyền, sông bao la chan hòa ánh nắng. Thăng Long từ từ xa dần, và trong tâm hồn vị tướng già bỗng đinh ninh lời thề khải hoàng với kinh thành yêu dấu. Trần Quốc Tuấn trầm ngâm ngắm sông Thiên Đức đầy sao. Đốm lửa cuối thuyền của cụ Uẩn chỉ còn le lói mé xa xa như lửa đốm. Các bô lão sau Yến Diên Hồng đã chia tay nhau trở về quê quán. Trần Quốc Tuấn còn nghe văng vẳng bên tai lời cụ Nhiệu trong điện Diên Hồng:
Bẩm quan gia, chúng tôi sẽ kể hết cho con cháu chúng tôi nghe. Tôi con cả nước sẽ vững lòng chống giặc.
Yến lớn Diên Hồng đã xong, không khí trong điện hừng hực ý chí chiến thắng. Cô Uẩn về Bình Than, nửa đường cô rẽ vào Mai Hiên chào Trần Quốc Tuấn và hỏi xem vị tướng già có căn dặn dân vạn kiếp gì thêm không. Nhưng Trần Quốc Tuấn chỉ giữ người lính già nguyên phong lại thái ấp, đãi ông cụ một bữa rượu sai túy lúy trước lúc lên đường xuôi Bình Than. Ông cụ say đến nỗi không xách được cái thúng khảo sơn trông có nước và một đôi cá giết đuôi đỏ ra bến thuyền. Đôi cá này là vật của vua ban cho tất cả các cụ có mặt trong Yến Diên Hồng. Khi các cụ bô lão chia tay nhau, già nô hương vạn kiếp trông thấy cụ Uẩn mặc áo vóc tía đều kinh ngạc sững sờ rồi kêu lên:
Ôi chao ơi, cụ được quân gia phong tước thượng vị hầu kia à?
Cụ Uẩn trả lời không phải, nhưng gia nô vạn kiếp không tin, bởi vì chỉ tước thượng vị hầu mới được mặc áo tía. Trần Quốc Tuấn cũng suy nghĩ và không hiểu rõ được ý Nhân Tông. Có lẽ quan gia muốn phong tước này cho cụ Uẩn thật chăng? Ban phong để thưởng công cụ đã có kế hay, ương cá các nơi làm lương ăn cho quân dân no nê đủ sức đánh lâu dài. Hay quan gia ban áo tía cho ông cụ, bởi vì trong hoàng cung chỉ dùng tới hai màu áo, màu vàng của nhà vua và màu tía của các thái giám trong cung. Nhưng có thể quan gia muốn phong tước cho người lính già nguyên phong thật đấy. Mà như thế cũng không có gì là quá đối với ông cụ. Trần Quốc Tuấn mỉm cười khi nghĩ đến đấy. Nhân Tông quả là vị vua trí lự và yêu thương trăm họ. Trong khi các cụ đang ăn yến trong điện Diên Hồng, lính quân thần sách được lệnh đem lưới đến hồ dưỡng ngư đánh cá. Bồ hồ cũng được lệnh hỏa tốc bệnh bằng đủ 500 chiếc thúng sơn. Khi quan gia tiện bô lão ra khỏi cửa Việt Thành, các cụ bô lão được vua ban rất nhiều quà. Nào là chày cối giả trầu, nào là hộp quả đào bằng vàng đựng trầu vỏ, nào là quế quý và mỗi cụ được thêm một đôi cá giết. Nhân Tông ân cần dặn:
Các cụ về nuôi cho khéo, có khi đánh giặc phải năm này qua năm khác mới xong. Các cụ nuôi cá làm sao cho đầy ao đầy đầm, dân có cá ăn, quân có cá ăn.
Trần Quốc Tuấn bật cười với ý nghĩ rằng giặc nguyên không biết lội. Cá dưới nước cứ việc sinh sôi nảy nở, những con cá lấy giống từ cái hồ dưỡng ngư, nơi Chiêu Minh Vương đã dán cho sứ giặc Sài Thung một câu chí tử. Trần Quốc Tuấn thấy lòng lâng lâng, ông đột nhiên nghĩ tới bây giờ đây, trên mọi nẻo đường, các bô lão đang nâng niu đôi cá giống mang về từng thôn xóm hẻo lánh nhất, truyền cho dân chúng ý chí quyết đánh của triều đình. Ông lại nghĩ tới biết bao người khác đang âm thầm làm mọi công việc sửa soạn phá giặc. Ông nhớ tới Đỗ Vĩ. Sau 10 ngày nghỉ ngơi ở Vạn Kiếp, đột nhiên một buổi sáng người trai trẻ này lại xin ông lên đường. Lúc bấy giờ ông đang dắt bé Bội đi chơi trong khu vườn trồng thuốc. Đỗ Vĩ đã nói với ông rằng: "Thưa quốc công, giặc đã lên đường nhưng tình hình tiến quân của chúng ta chưa nắm được. Đó là một việc cốt tự để quyết thắng trong từng trận." Trần Quốc Tuấn thừa biết điều đó và chính ông cũng đang suy tính một kế hoạch làm cho địch mắt mù, tai điếc, còn ta thì biết rất rõ mọi chuyển động dù nhỏ nhất của giặc. "Ta đã hạ lệnh cho quân các lộ biên giới và Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư phải ra sức tuần sát ngày đêm. Hiện nay từng ngày từng khắc, quân các lộ phải báo về trung doanh cho ta biết mọi điều xảy ra ở các nơi. Ta tin chắc rằng dù cho có kẻ lòng dạ đen tối muốn tư thông với giặc cũng không nổi." Trần Quốc Tuấn đã biết rõ Đỗ Vĩ. Khi người trai trẻ này xin nhận việc là anh ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Trần Quốc Tuấn nói cho Đỗ Vĩ biết ông đang định giao cho anh ta một việc như thế nào. Ông muốn Đỗ Vĩ lại lên biên thùy tìm hiểu các hướng tiến quân của địch, hướng nào bao nhiêu quân và do tên tướng giặc nào chỉ huy. Ông nói: "Ta giao cho cháu quyền chọn người giúp việc. Cứ 10 ngày một lần hoặc khi có tin cần kiếp, cháu sẽ cho người về báo cho ta ở Vạn Kiếp. Ta sẽ đặt trung doanh ở đó." Đỗ Vĩ nhận việc và người trai trẻ vẻ giỏi đàn hay ấy xin ông cho đi ngay. Trần Quốc Tuấn bằng lòng. Ông chợt cúi xuống cầm lấy cổ chuyền của bé Bội. Ông trao cổ chuyền cho Đỗ Vĩ. "Mỗi que là một thẻ phù làm tin. Cháu hãy chọn người tài trí gan dạ giúp việc. Mỗi khi có người mang tin tức về cho ta, cháu giao cho người ấy một que để ta biết đích xác là người của cháu." Bây giờ Đỗ Vĩ đang ở một nơi nào đó bên kia biên giới. Anh ta đang mang tài sức của mình, âm thầm, gan dạ, tiến hành công việc khó khăn mà ông đã trao cho. Đêm nay, mồng một, sâu thầm thẳm, chỉ nghe tiếng nước sông Thiên Đức rì rầm, và con sông nào chả có bên lở bên bồi, cứ chốc chốc đất đổ xuống sông thành tiếng y ầm, man mác. Bỗng Trần Quốc Tuấn mở to mắt nhìn về phía nguồn sông, ông nhìn thấy những đốm sáng ông đang chờ đợi, những đốm sáng rõ dần, lớn dần, trở thành những ngọn đuốc bập bùng trong gió bấc. Đó là những bó đuốc cắm trên mũi các thuyền mang bản hịch của ông tỏa về các lộ. Trần Quốc Tuấn lắng nghe binh sĩ trên thuyền reo hò: "Bớ làng chạ hai bờ, triều đình đã xuất quân. Làng trên chạ dưới lắng nghe tôi truyền chỉ vua. Triều đình đã xuất quân phá giặc, bớ làng chạ hai bờ." Đoàn thuyền truyền hịch rất đông, kéo dài hàng mấy khúc sông, lấm đớm lửa đuốc như con rồng sáng. Từ các thôn làng hai bên bờ sông Thiên Đức, tiếng lao xao to dần, dân làng cũng bật bồng kéo ra, say sưa ngắm cảnh chạy quân trong đêm tối. Trần Quốc Tuấn nhìn sang bên phải, lửa đuốc bập bùng hàng nghìn bó. Trần Quốc Tuấn nhìn sang trái cùng một cảnh tượng như vậy. Ông có cảm giác hình như cả nước hôm nay không ngủ. Cả nước cùng thức với ông, nghe bản hịch dậy lòng chống giặc. Ông nghiêng mái đầu, lắng tai. Mé bên kia sông có tiếng ai sang sảng. Bên ấy bài hịch của ông đang vang lên từng tiếng, rành rọt, đanh thép. Ông lẩm bẩm: "Đạo quân của Trung Thành Vương và của Hoài Văn Hầu đây." Ban chiều ông đã nhìn thấy hai đạo quân này cắm lều trận trên cái bãi sa bồi bên bờ bên kia. Bây giờ trên bãi sa bồi ấy, hàng vạn bó đuốc đã được đốt lên chia thành từng ô vuông vức của mỗi đô. Không khí nửa đêm truyền hịch làm ông náo nức và trẻ lại. Lửa đuốc chiếu đỏ cánh đồng đêm đông và phản chiếu loang loáng trên đôi mắt đang quắc lên của Trần Quốc Tuấn. Ánh mắt của ông sáng lạnh như ánh kim khí và chốc chốc lại ngời lên khi tâm hồn vị tướng già rung động theo tiếng hịch truyền. "Huống chi ta với các ngươi, sinh ra giữa bụi rối ren, lớn lên nhằm thời nguy cấp, mặc thấy sứ giặc đi lại đường xã nghênh ngang, uống lưỡi cú diều sĩ mắng triều đình, đem thân dê chó làm nhục tể phụ." Trần Quốc Tuấn cười gằn nghĩ đến Sài Thung. "Không, không, những tên này chưa phải là kẻ thù ghê gớm nhất. Lần này ra quân, phần thắng bại ở chiến trường, trăm trận trải qua, chính là lúc ông sẽ diệt tan nguồn gốc bạo lực kiêu hãnh của giặc. Chúng sẽ được biết thế nào là lòng căm thù và ý chí quyết thắng của dân tộc Việt anh hùng. Chúng sẽ nếm đòn đánh mòn liên tiếp, dai dẳng của dân binh các lộ
của các cụ Nhiệu, cụ Uẩn, của những người dân đồng bằng, ven biển và rừng núi. Chúng sẽ mòn mỏi, xác xơ, lẫy bẫy, rã rời, bãi hoải. Chính lúc đó, cả nước ta sẽ xốc tới theo ngọn cờ của ông, dìm giặt xuống đáy các nẻo sông nước Việt. Bên kia sông, tiếng hịch càng to hơn. Các người ở dưới trướng ta đã lâu, nắm giữ binh quyền, không có áo thì ta cho mặc, không có cơm thì ta cho ăn, thăng chức, cấp lương, cấp thuyền, cấp ngựa. Thốt nhiên hàng loạt hình ảnh thân thiết, vũ dũng, huyên ngang, nhân ái diễn qua nhanh chóng trước mặt ông. Chư Minh Vương Trần Quang Khải với đôi mắt trầm tư sâu sắc, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật dẫn đầu một cánh quân kỵ gọn ghẽ, sắc sảo nhưng không kém vẻ duyên dáng. Hoài Văn Hậu Trần Quốc Toàn với khí thế tuổi trẻ, nuốt trâu cầm đầu 600 thiếu niên hào kiệt. Một hình ảnh lưu chậm lại trước mắt ông, đó là hình ảnh của Phạm Ngũ Lão, Đường Bệ, với niềm tin vững chắc vào công tâm, chân lý. Chàng trai đang sọt ấy đã không khiếp sợ trước thế lực của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Anh đã chiếu đúng luật triều đình, sai lính hổ dực đem đồ trâu nọc ngay trên bờ hồ Tây, đánh 30 hèo. Những binh lính kinh thành rất quý mến Phạm Ngũ Lão. Trần Quốc Tuấn nghe phảng phất bên tai giọng nói của chàng trai đang sọt ấy. Thường lính như con, như em, chính là lẽ cùng sống cùng chết của những đội quân cha con đó. Rồi đến Đỗ Vị với dư âm của cung đàn điêu luyện. Bây giờ Đỗ Vị ở đâu? Anh ta đã làm được mấy bài thơ về đất nước và những ngón tay đã đủ mềm mại chưa để chép cho bay bướm những câu thơ chứa chan tình cảm của một tâm hồn phong phú. Trương Hán Siêu vụt hiện ra, điềm đạm với cặp mắt, cách nhìn thẳng thắn, trung thực. Một con người mang hoài bão lớn sẽ dành cả cuộc đời mình viết nên những bộ sách quý báu cho đất nước muôn đời. Biết bao nhiêu hình ảnh nữa liên tiếp hiện lên trước mắt Trần Quốc Tuấn. Cụ Nhiều, cụ Uẩn, người lính già đầu bạc thời Nguyên Phong. Và cuối cùng là hình ảnh đôi bạn chiến đấu yết kiêu, giả tường, thể hiện trong cử chỉ thay nhau giữ cờ tiết chế. Bên kia sông, hịch truyền tới đoạn cuối. Bởi vì như vậy, tức là các ngươi không hề nghĩ tới mối thù không đội trời chung, điềm nhiên không lo rửa nhục, không nghĩ đến việc dẹp giặc, không siêng năng luyện rèn sĩ tốt. Như thế là trở giáo hàng giặc. Rồi đây, khi đã đánh tan giặc, các ngươi sẽ phải để thẹn muôn đời, còn mặt mũi nào đứng giữa trời đất nữa. Vì vậy, cho nên ta viết hịch này, để các ngươi rõ bụng ta. Trần Quốc Tuấn thốt nhiên nghe thấy một tiếng reo dậy đất. Hoàng gia muôn tuổi, quốc công muôn tuổi. Rồi những tiếng sát thác nối tiếp nhau mỗi lúc mỗi to. Nhưng trong âm thanh dữ dội ấy, tiếng người đọc hịch nổi cao hơn, đanh thép và hào hứng. Hãy khắc lên da thịt cho hai chữ ấy nhuyễn vào xương máu chúng ta. Sát thác, sát thác. Trần Quốc Tuấn thấy bãi sông bên kia xôn xao. Ông cảm thấy có một sự việc trang trọng đang diễn ra bên đó. Sự việc gì thế nhỉ? Đột nhiên Trần Quốc Tuấn ao ước có phép thần để có mặt lúc này tại khắp nơi trên đất nước, hòa tình cảm riêng với hào khí của cả dân tộc Việt. Một tiếng thọ thẻ bên tai làm cho vị tướng già giật mình, ngoảnh nhìn. Trần Quốc Tuấn nhận ra bé Bội đi cùng với Dạ Tường. Hai người mang áo cừu mặc ấm ra đưa cho ông. Trần Quốc Tuấn cười đôn hậu, ông dắt tay bé Bội về Mai Hiên. Dạ Tường đi trước dẫn đường, viên tướng đội voi, giơ cao ngọn đèn lồng phất lùa tơ tầm trong suốt, sản phẩm quý của trại tầm Mai Hiên. Trần Quốc Tuấn ngắm cái bóng thấp nhỏ của bé Bội, cô bé sẽ cùng các bạn nhỏ tạm lánh vào rặng yên. Trong khi đất nước có chiến chinh, cha chú ra trận đánh giặc giữ nước, bầy trẻ rất cần những cô bé, chú bé tháo vát, bạo dạn như bé Bội. Những cô bé, chú bé ấy sẽ là người ấp ủ, che chở cho những đứa trẻ quen sống trong lùa là, trong nâng niu, chiều chuộng. Trần Quốc Tuấn mụm mỉm cười nhìn cái bóng lậm chậm đang đi theo Dạ Tường về khu nhà bên trái. Sau đó, Trần Quốc Tuấn vào căn phòng ngủ xưa của Phụng Kiền Vương. Căn phòng sáng sủa, hai đôi đèn lồng bọc lụa nhuộm xanh nhạt tạo nên một không khí nhẹ nhàng, êm dịu. Ông mỉm cười biết ngay đây là do ý riêng của Trương Hán Siêu. Giữa phòng vẫn bày chiếc án cổ với chậu sen tịnh đế, lá úa khá nhiều. Trên mặt án có để tập thơ của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải tặng ông hồi trưa và giấy bút nghiêng mực. Nhưng ở cuối phòng, một bà cụ già đang lúi húi với một vật gì đó và bà ta vừa làm vừa thở phì phò. Ai thế? Thưa đại vương, tôi đây mà.
Trần Quốc Tuấn nhận ra Mụ Bội. Ông bước lại gần. Mụ Bội ngẩng mặt lên. Nam mụ dạo này có nước da đỏ đẹp hơn trước nhiều.
Mụ làm gì mà bây giờ còn lò mò khuya khoắt thế?
Mụ Bội lúng túng.
Tôi đặt cái bẫy chuột. Nhà có con chuột nhắt tinh quái lắm. Nó cứ nghịch thôi mực lạch cạch suốt đêm làm người ta khó ngủ quá.
Mụ Bội nhìn Trần Quốc Tuấn. Vị tướng già đột nhiên hiểu ra ý định trung hậu của người quản gia. Hồi tháng 5, ông đã nghĩ lại thái ấp Mai Hiên và đêm ấy ông thức trắng. Mụ Bội cho rằng Trần Quốc Tuấn đã trằn trọc thâu đêm là do cái con chuột nhắt tinh quái nghịch lạch cạch thôi mực Hương Lan. Vì vậy đêm nay mụ tìm cách cố bắt nó bằng được để cho vị tướng già yên giấc. Trần Quốc Tuấn cảm động lắm, nhưng vị tướng già thấy Mụ Bội đặt cái bẫy chuột không đúng vào chỗ phải đặt. Ông tủm tỉm cười.
Còn chuột ấy nó chui từ vườn vào bằng cái lỗ này phải không? Thế thì nó sẽ phải chạy men chân tường này rồi chui qua dưới cái sập kia để leo lên lại mặt án. Mụ muốn bắt nó thì phải đặt cái bẫy ở đây chứ.
Trần Quốc Tuấn đặt hộ Mụ Bội cái bẫy chuột rồi bảo mụ tắt đèn lồng và cho phép mụ đi ngủ. Ông chỉ thắp một đĩa đèn nhỏ đặt trên án. Đêm đã sang canh ba. Gió bất thổi rít lên trong vòm lá mơ trước hiên. Bây giờ đây trên nhiều miền của đất nước, sĩ tốt đang nghe hịch dưới ánh lửa đuốc hừng hực. Còn ở đây, yên tĩnh quá. Đêm nay chắc cũng không có chuột nghịch thôi mực lạch cạch nữa. Trần Quốc Tuấn ngẫm nghĩ về sự chăm chú của mọi người đối với ông. Từ một chén trà nóng, từ cử chỉ cài lại một khúc áo trong đêm lạnh, từ việc coi sóc cho giấc ngủ của ông được ngon, đến việc làm tròn và thật chuẩn xác mọi mệnh lệnh của ông. Những con người trung nghĩa quanh ông đã biểu lộ niềm ưu ái thấm thiết của trăm họ đối với ông. Trần Quốc Tuấn chợt thấy dạ cứ nao lên và ông tự hứa thầm sẽ làm hết sức mình để tạ lại những tấm lòng trung chính nhân ái ấy. Đêm càng khuya, càng tĩnh mịch xiết bao. Trần Quốc Tuấn chậm chậm dở tập thơ của Trần Quang Khải ra đọc. Ông ngâm khẽ hai lần bài Cảm Hứng Ngày Xuân.
Đêm xuân hồ hết bóng trăng mờ, lành lạnh hơi xuân mượn gió đưa, mái gác chùm hoa tan trần múa, đập hiên bụi trúc quấy cơn mơ. Hơi mưa gạ gửi ơn đầm thắm, vẻ mặt buồn phai nét trẻ thơ. Làm vui ta uống vài chung rượu, vỗ thanh gươm cổ nhớ non xưa.
Sau đó Trần Quốc Tuấn đến bên sập, ông ngã mình nằm xuống đặt đầu lên chiếc gối êm, nhắm mắt, ngủ một giấc yên ả, nhẹ nhàng. Thăng Long, mùa hạ năm Mậu Thân 1968.